Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy Thích Kiến Nguyệt, trụ trì chùa Trúc Lâm Tây Thiên, cùng toàn thể chư tôn đức tăng. Kính thưa chư tôn đức ni đang nhập hạ tại Trúc Lâm Tây Thiên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại đây, và cũng là điều rất là hân hoan khi nhìn thấy cảnh ngôi Tùng Lâm Phạm Vũ trang nghiêm, có sự tu học của tăng chúng và ni chúng trong mùa an cư kiết hạ. Thay vì là buổi chia sẻ về chuyên đề như đã dự kiến, chúng tôi xin thay đổi thành buổi giao lưu. Giao lưu thì chủ yếu là dưới hình thức đặt các câu hỏi, và rất mong thầy trụ trì cùng chư tôn đức tăng ni hoan hỷ. Việc đặt câu hỏi đó thì có thể có hai cách. Trực tiếp là tốt nhất. Xin chư vị hoan hỷ giơ tay nêu những câu hỏi liên hệ đến sự ứng dụng hành trì từ nhiều pháp môn khác nhau, hoặc là những vấn đề mà mình nghĩ rằng là việc mổ xẻ nội dung của nó đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu thẩm thấu hơn về vấn đề mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Thì xin chư vị tôn đức hoan hỷ nêu ra. Một hình thức thứ hai đó, nếu ai ngại đó thì có thể viết giấy đem lên trên bàn cũng được. Hỏi trực tiếp thì vẫn tốt hơn nhiều. Thầy chủ trì cười rất hoan hỷ, thầy đã đồng ý rồi, thôi mong chư vị tăng ni mạnh dạn nhiều các câu hỏi để giao lưu.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy hạ chủ, kính bạch trên thầy giảng sư. Con pháp danh Minh Hiền, là hành giả về đây an cư 3 tháng. Con hôm qua con được nghe thầy giáo thọ sư dạy bộ môn tứ niệm xứ. Thầy nói là bộ môn tứ niệm xứ là những viên thuốc đặc trị để tẩy rửa, gột sạch những cái tâm ái ố của mình. Vì vậy con cũng thấy rằng ở trong tâm của mình là có cái bệnh là bệnh ái, bệnh tham, bệnh sân, si và nghi. Vì vậy con hôm nay nhân duyên hội đủ, con xin thầy cho con những cái viên thuốc để trị. Thí dụ như là ái thì con phải uống viên thuốc gì, và nghi thì con phải uống viên thuốc gì. Mô Phật, con xin trình bày câu hỏi của con như vậy ạ.
Đây là một câu hỏi rất có chiều sâu về phương diện hành trì. Tứ niệm xứ là 4 đối tượng chuyển hóa, trong đó đó tâm được chia làm 3 phương diện: cảm xúc, các ý niệm và bản thân của chính nó. Trong khi thân chỉ có một mình thôi. Điều này cho thấy đó, tất cả những cái trở ngại chính của hành giả trong việc vẫy tay chào với những gì thuộc về trần đời đó, nó liên hệ đến các biểu hiện của tâm. Và do đó việc thực tập 4 đối tượng quán niệm sẽ giúp cho chúng ta từng bước sống với đời sống của một bậc thánh. Ái dục chỉ là một trong những biểu hiện nặng nhất của tâm phàm thôi. Ngoài ra còn có sự giận dữ và si mê. Thực tập tứ niệm xứ thì trước nhất sẽ giúp cho hành giả không còn lệ thuộc và quan niệm thân là thượng đế dẫn đến các cái khuynh hướng sống đó. Mắt với màu sắc, tai với các âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với sự xúc chạm, và ý với các đối vật hình dung, bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai. Đối tượng tu thân đầu tiên đó là để giúp cho chúng ta làm chủ được cái nhu cầu phát xuất từ thân, và làm chủ được các phản ứng có mặt từ thân. Trên nền tảng đó chúng ta dần dần thấy rõ được bản chất vô ngã và vô thường của nó. Khi thấy thân là vô thường đó, thì hành giả sẽ dần dần không còn nỗi đam mê với thế trần nữa, vì thấy rằng là những cái thoáng chốc đó nó có thể làm cho chúng ta đê mê nhất thời, nhưng mà và rồi đó các phản ứng phụ của nó trên cuộc đời đó quá nhiều, nên ta nỗ lực để vượt qua. Như vậy làm chủ được thân đó là góp phần để ta làm chủ được tâm. Nên ngoài phương diện thực tập chuyển hóa về vô ngã trên thân, thì dạ sẽ có một cái tác động kéo theo rất tích cực là dễ dàng làm chủ ba phương diện còn lại của tâm, đó là dòng cảm xúc, ý niệm và bản thân của chính nó. Việc làm chủ dòng cảm xúc đó, thì sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được cái tâm tham ái ở mức độ vi tế. Tham ái về mức độ thô đó thì nó biểu hiện qua những cái đòi hỏi của thân, thì chỉ cần quán vô ngã của thân là ta có thể đạt được. Nhưng về cái chiều sâu của vô thức đó, có những cái nỗi đam mê và có những cái hoạt dụng, nó không phải chỉ một đời này mà nó là nhiều đời kiếp rồi, cho nên tạm thời không xuất hiện không có nghĩa là nó đã hết. Do đó tiếp tục quán về bản chất của tâm để ta thấy rõ được những cái biểu hiện mang tính bài trùng hay là cặp đối lưu của chúng, như là tâm tham và buông xả, tâm sân và hoan hỷ, rồi tâm trí tuệ và sự si mê, tâm tích cực và tâm tiêu cực. Hầu như là những cái cặp phàm phù đó nó đưa đẩy con người trong cái thế giới thăng trầm lên xuống, và do vậy cũng rất là dễ rơi vào sự chấp trước. Hành giả thực tập ban đầu đó thì dễ dàng vẫy tay chào với những cái biểu hiện tiêu cực của tâm, như là tham, sân, si, ganh tị, hơn thua, v.v. Nhưng mà cái phần mà vượt lên trên đó đó, và cái giá trị tạm thời về phương diện tương đối của nó đó, cũng là đối tượng cần phải được vượt qua, thì phần lớn hành giả mới dừng được ở cái vế này. Còn cái vế mà vượt qua để thoát tâm khỏi mọi phạm trù đối đãi đó thì tương đối là khó. Thế đó là phần tu vi tế. Trong khi đó về phương diện cảm xúc đó, thì những biểu hiện thông thường đó, đó là vui và buồn. Vui đó thì nó cũng có nhiều sắc thái, mà buồn đó thì cũng có nhiều cái biểu hiện. Vui ở mức độ thô đó thì ta chuyển quá dễ, mà buồn đó, ở mức độ vi tế là cực kỳ khó. Có những người do vì cái kinh nghiệm ngoại giao, rồi do cái cá tính, rồi do cái hoàn cảnh mà họ có thể ém cái nỗi buồn bên trong, nhìn thể hiện bên ngoài đấy thì vẫn có nụ cười, niềm vui, sự hân hoan hớn hở, nhưng bên trong đó nó là những giọt nước mắt khô không lệ. Thế vậy thì cái phần biểu hiện của cảm xúc đó, trong tình huống này chủ yếu cũng là các phương diện của tham ái. Do đó thực tập quán tâm và quán cảm xúc là ta nỗ lực vượt qua được cái tham ái. Đối tượng cuối cùng đó là quán pháp đó, thì gồm có hai phương diện. Pháp là mọi sự vật hiện tượng, là các ý niệm ở trong tâm, và pháp này là chánh pháp. Trọng tâm nhất là tứ diệu đế, gọn nhất là bát chánh đạo. Thì cái phần mà quán ở vế thứ hai này sẽ giúp cho hành giả dần dà đạt được tuệ giác, nhất là bát chánh đạo, bởi vì nó có một cái thôi thúc dẫn đến sự hành trì. Và khi mà quán tháp dưới bát chánh đạo đó thì hành giả sẽ thấy các pháp môn mà hành giả đang thực tập đó chủ yếu nó chỉ là một trong những phương diện ứng dụng của chánh pháp thôi, chứ không phải là tổng thể hay là toàn bộ. Chẳng hạn như Tịnh Độ Tông thì nhấn mạnh đến việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà vốn là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Mật Tông thì chủ trương tam mật tương ưng, thực ra cũng là một cái phần biểu hiện nhỏ của chánh niệm cộng thêm một phần của chánh định. Và Thiền Tông đó cũng là một cái phần trải nghiệm của chánh niệm và chánh định thôi. Trong khi đó đó, để có được tự giác đó, thì cái phần chánh tri kiến được xem là yếu tố rất quan trọng, cũng rất là quan trọng. Và trong các kinh điển Pali đó, Đức Phật xác định hành giả nào mà không có được chánh kiến đó, thì trong lúc mà ngồi thiền đó, thì dễ bị móng tâm loạn tưởng, khó đạt được cái trình độ nhất tâm, và do vậy lại càng khó có được cái nội hàm bất loạn, và do đó không thể nào thể nhập được cấp thiền thứ nhất cho đến là cấp thiền thứ tư. Và tương tự trong kinh điển cũng còn mô tả là chánh tư duy đó rất là khó thực hiện. Những cái tư duy đúng phương pháp về nhân quả, tư duy về đạo đức, tư duy khoa học là những điều ta có thể học được trong vòng vài ba tiếng khi có người hướng dẫn một cách cặn kẽ. Và cái nội dung sâu sắc nhất của chánh tư duy đó trong kinh Pali đó, đó là sự khởi tâm, dụng ý, phán đoán, nhận thức, đánh giá, làm sao tách rời khỏi tham, sân và si, thì cái đó mới được gọi là đang sống với chánh tư duy. Như vậy là ở cái nội dung thứ hai này thì chúng ta thấy là cái đối tượng chuyển hóa chính yếu vẫn là tham, sân, si. Cho nên đạt được chánh kiến, chánh tư duy đó, thì hành giả vẫy tay chào được cả ba phương diện về gốc rễ phiền não, vốn là mối đe dọa cái niềm an vui hạnh phúc của chúng sinh ở trong trong cõi đời. Do đó thực tập tứ niệm xứ thấy rất đơn giản, thực ra nó có cái giá trị trị liệu rất lớn khi ta trải nghiệm qua đến phương diện thứ tư, là nó có khả năng giúp cho chúng ta tiếp cận với tuệ giác. Câu hỏi đặt ra là có rất nhiều các cái trở ngại đối với hành giả, mà mỗi hành giả thì mỗi người có một kiểu khác nhau. Chẳng hạn như có người thì nặng về tham ái thì sử dụng thuốc gì thì có thể hết. Có người thì nặng về sự giận dữ, có người thì bị sống trong vô minh hay là các cái biểu hiện của mê tín dị đoan. Thì rõ ràng việc thực tập tứ diệu đế đó có khả năng giải phóng cho chúng ta trọn vẹn, và tứ niệm xứ là một cái phần rất quan trọng của tứ diệu đế. Cho nên khi sử dụng tứ diệu đế đó, phải hiểu nó là một cái phương pháp trải nghiệm thay thế thôi, để cho chánh niệm có mặt ở trong các động tác đi đứng nằm ngồi, chứ nó không phải là cái phương tiện duy nhất. Chẳng hạn như một hành giả đang có những cái bận rộn và cái khuynh hướng ấy, nó có thể dẫn đến những cái nỗi đam mê về trần đề, thì việc quán chiếu tâm theo tứ niệm xứ đó sẽ giúp cho chúng ta dần dà quên đi và không bị những cái ức chế tâm lý do đè nén hay là do những cái ức chế thông thường. Do đó sử dụng chánh niệm đặt ở trên thân, trên dòng cảm xúc, trên tâm hay là trên ý niệm của tâm hay là pháp đó, sẽ giúp cho hành giả đồng lúc ấy không có cơ hội nghĩ đến những thứ ngoài sự tu tập chuyển hóa của chúng ta. Cho nên giá trị của nó đó là giá trị là tương đối và mang tính là thay thế thôi, chứ đâu không phải là giá trị nội hàm cứu kính. Và do vậy khi hành giả mà có thể rũ bỏ được những cái phiền não căn bản, nhưng đối với một cái phần nào đó quan trọng đó, từ đó lúc mà mình lại không vượt qua, thì việc áp dụng tứ niệm xứ đó đó nó cũng nên được nâng thành một cái hướng là có chọn lọc. Ví dụ như hành giả có thể vượt qua được cái sân, có thể không còn si mê, nhưng mà tham ái đó thì nặng, thì lúc đó là Đức Phật là dạy những phương pháp hỗ trợ khác, chứ không có đơn thuần nào quán bất tịnh không. Vì quán bất tịnh không đôi lúc nó không có đủ sức áp phê để vượt qua, trong khi những cái nỗi đam mê về tham ái đó nó có được những cái ngụy trang và làm cho người ta dễ dàng quên đi cái bất tịnh về bản chất, và đam mê vào những cái biểu hiện rất là tinh tế của cái chủ nghĩa hưởng thụ, gồm có hương sắc rồi mùi vị vân vân. Trong tình huống này đó thì trong kinh đó Đức Phật đưa ra rất nhiều phương pháp quán chiếu, chẳng hạn như kinh Trung Bộ ngài đưa ra tham ái như là hồ nước sâu mà nhảy xuống dưới đó đó có thể làm cho người cảm thấy là mát mẻ, nhưng mà càng dầm người dưới đó thì dẫn đến sự chết đuối. Hoặc là một cái lửa than hừng đốt một cái là thiêu cháy liền. Hoặc xem tham ái như là một cái mục nhọt có khả năng dẫn đến những cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hoặc tham ái đó như là một cái con mồi của sanh tử vân vân. Thì Đức Phật đưa ra khoảng mười mấy hai chục cái hình ảnh để chúng ta quán tưởng. Mà khi quán chiếu như thế đó thì cái ý niệm về sự nhòm gốm đó bắt đầu có mặt. Cho nên dầu có những cái nỗi đam mê, chúng ta cũng có thể dừng lại và bắt đầu chuyển hóa nó theo một cái hướng tích cực. Lúc ấy thực tập thêm về tứ niệm xứ nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được sự thành công. Có tình huống khác đó thì Đức Phật lại nhấn mạnh đến góc độ quán chiếu về cái tình thân thương, để làm cho tham ái dầu nó có mặt đó, nó không có cơ hội để được thực hiện. Việc tôn trọng luật pháp đó là một phương diện nhỏ thôi, nhưng mà quán về tình thân thương á, nó lại đánh vào trong cái ý niệm về về lương tâm của con người. Thì thông thường người ta có thể thể hiện sự hưởng thụ đó đối với những người mà nó hoài huyết thống, nhưng mà khi mà thể hiện với những người trong huyết thống á, thì nó rơi vào những cái tội như là loạn luân. Thì khi hành giả được Đức Phật hướng dẫn xem tất cả những người nam lớn á, thì như là ông vừa tuổi trên 20 cho đến 29 á, thì xem như là cha, chú, bác, cậu, còn nhỏ hơn á, thì xem như là em trai, rồi sau đó là con trai, cháu trai, chắc trai. Và tương tự đối với nữ thì ta cũng có cái quan niệm là bà, mẹ, thím, mợ, dì, chị gái, em gái, con gái, cháu gái và chắc gái. Thì quan niệm tất cả mọi người nam và nữ đều có mối quan hệ huyết thống với chúng ta sẽ giúp cho mình vượt qua được, vì mình nghĩ rằng là việc thỏa mãn đó đó nó là một cái điều sai trái về phương diện lương tâm. Cho nên ý niệm đó sẽ giúp cho chúng ta tách rời được những cái nỗi đam mê thoáng chốc. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy nếu như cái môi trường các Phật sự hoặc là những cái điều kiện đó có sự giao tế quá nhiều với xã hội đó thì cần phải thực tập hai nội dung chính, đó là không nắm giữ tướng chung và không bị vướng vào tướng riêng. Tướng chung đó là đặc điểm của từng chủng loại. Ví dụ con người thì đi bằng hai chân, các loài động vật phần lớn là bốn chân, đó là tướng chung. Loài chim thì có cánh bay, cá thì không có tay chân mà có vảy, cho nên lội dưới nước là tướng chung. Còn đối với con người đó thì nam thì vai u thịt bắp là tướng chung, nữ thì cái tướng dịu dàng, thùy mị. Mặc dầu ngoài cái đặc điểm chung như vừa nêu đó thì tướng chung ở mỗi quốc gia nó còn có sự khác biệt. Ví dụ người Việt Nam thì da vàng mũi tẹt là tướng chung, Còn dân phương Tây đó thì da trắng cao ráo, có người thì tóc vàng hoe, có người thì mắt xanh trong, có người thì tóc màu nâu, có người mắt nâu. Đó là những tướng chung của từng dân tộc. Thì cái việc mà nắm giữ vào cái tướng chung đó sẽ giúp cho hành giả đó khó có thể đạt được cái sự chánh niệm đó. Nó làm cho hành giả bị loạn niệm nhiều. Cho nên khi tiếp xúc, ta chỉ hiểu đơn giản đây là con người, chứ không còn là người nam hay là người nữ. Thì việc mà phân chia giới tính thể hiện qua những cái tướng chung đó sẽ làm cho người ta sẽ bận tâm và chấp trước. Việc vượt khỏi cái chấp trước của tướng chung đó, từ đó là dễ. Nhưng mà vượt khỏi cái chấp của tướng riêng đó là cả một tiến trình. Nó rất là khó. Mỗi người nó có những cái biểu hiện rất là riêng. Hai anh em sanh đôi, nếu ta chịu khó để ý nó cũng có những cái nét riêng về cá tánh hoặc là về ngoại hình. Và thường cái riêng đó nó mới tạo ra sự thu hút giới tính cao. Bên ngoài đó người ta thích người có cái cá tính mạnh, cá tính nó làm cái sự nổi bật lên mà. Và cái cá tính nó là một cái biểu hiện của cái tôi. Cái tôi đó nó sẽ gây một cái ấn tượng và nó tạo ra một sự thu hút. Cho nên các tướng riêng đó là cần phải tu tập thật là nhiều để không bị dướng vào, không bị dính vào. Chẳng hạn như là có cặp mắt đặc biệt, có cái môi, cái miệng, hay là có làn da, có dáng đi, có giọng nói, rồi có cách ứng xử theo cách thức nào đó, nó để lại cái sự lưu luyến hay là động lòng ở những người có cơ hội giao lưu tiếp xúc với. Cho nên Đức Phật khuyên là phải làm sao trong lúc tiếp xúc đó, đừng để bất cứ một hình ảnh của tướng chung hay là tướng riêng nào đó nó trỗi dậy với chúng ta. Thì lúc đó hành giả sẽ dễ dàng vượt qua được. Mọi Phật sự diễn ra vẫn như là thường nhật, các công việc giao lưu tiếp xúc vẫn có, nhưng mà nó không để lại. Và do vậy cái hành động Phật sự đó được kết thúc ngay sau khi cái việc đó được kết thúc, chúng ta không để lại bất cứ một cái ấn tượng lưu giữ lại nào trong tâm. Thì hành giả làm được như thế sẽ có được cái độ an toàn trong lúc mà mình tiếp xúc với xã hội. Nói chung là trong các kinh Đức Phật đưa ra rất nhiều phương pháp, mà mỗi người đó nó tùy theo cách thức quán chiếu đó, mình thấy là phương pháp nào nó hữu dụng thì ta nên áp dụng, hoặc là ta có thể đồng lúc áp dụng 5-7 kiểu khác nhau để có được cái cơ hội thành tựu ở mức độ cao. Ở làng Mai đó thì cái phương pháp mà vượt qua cái tham ái đó thì giống như chơi một ván bài lật ngửa đó. Thì tôi tạm dùng cái từ ấn tượng như thế để dễ hình dung. Theo cái nhận xét chủ quan của chúng tôi đó thì thiền sư Nhất Hạnh chủ trương thế này, tức là không để cho tăng ni đó bị những cái ức chế về tâm lý. Cho nên trong các Phật sự thì tăng ni đều có cơ hội sinh hoạt chung, làm việc chung, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà ở một cái chừng mực là vẫn giữ được cái chánh niệm tỉnh thức, chứ không để cho nó vượt qua những cái giới hạn. Nên trên chánh điện á thì thay vì nam là bên phải, nữ bên trái, thì thiền sư cho phép là đối thú khi mà thực hiện các cái hoạt động tu tập ở trên chánh điện hay thiền đường đó, thì hai bên nam nữ nhìn về nhau. Thì cái thỏa mãn bằng cái thị dục á, nó sẽ làm cho cái sự cường điệu hóa về giới tính không còn nữa, và những cái nỗi đam mê đó nó trở nên là bình thường. Ở lúc mình ém nó quá, mình để ý để tứ và mình sợ hãi nó quá đó, là lúc nó làm cho chúng ta bị ám ảnh. Mà nỗi ám ảnh đó, nó là kẻ thù rất là nguy hại, nó tác động về phương diện thứ tư của tứ niệm xứ, tức là pháp đó. Do đó nó khó làm cho chúng ta giữ được lắm. Thỉnh thoảng đó thì Sức Hành cũng cho phép là tăng ni tắm biển chung nữa. Thì ăn mặc thì rất là kín đáo, và trong những sinh hoạt chung như vậy đó thì hầu như là tăng biết rõ được cái cá tính của ni biết rõ cá tính của tăng, cho nên ta không còn quan trọng quá nữa. mà khi mà biết rõ về nhau nhiều thì cái sự thương yêu nó ít có diễn ra được lắm. Còn vì mình không biết rõ đó, cho mình đặt nhiều cái kỳ vọng, những cái mơ tưởng, những cái hình dung vân vân, thì biết rõ người này có cái tật xấu A, có tật xấu B đó, thì tự động đi mình không có không có nghĩ đến nhiều. Còn trong tu tập hành trì đó thì nó có một cái độ an toàn, như là Đức Phật đã dạy, tăng á, thì ở một cái khu vực, ni thì ở khu vực, thường á, một bên đó là đông, bên gọi là tây, một bên là bắc, bên gọi là nam. Mỗi khi có việc giao tiếp xúc đó thì phải đi tối thiểu là hai người, tăng á, là phải đi hai người qua, nếu mà ni đó thì cũng phải đi hai người qua, giống như thời xưa của Đức Phật. Và khi làm Phật sự chung thì ai lo về cái khâu truyền thông đó thì lại có được cái điều kiện bất đắc dĩ là phải sử dụng điện thoại công cộng, rồi internet, rồi hòm thơ, thì không được sử dụng một mình mà phải có người khác cùng giám sát, và không có điện thoại riêng để mọi truyền thông đó nó không mang tính cá nhân. Do vậy thì cái người tiếp nhận điện thoại sẽ truyền đạt cái nội dung đến những người có nhu cầu. Đó là một cái độ an toàn khá tốt. Còn khi mà đi thăm viếng gia đình, cha mẹ thì cũng không bao giờ được đi một mình. Ví dụ như là một vị tăng có nhu cầu về thăm thân nhân phải đi kèm theo là một vị tăng khác, và ni cũng tương tự như thế. Như vậy sự đồng hành của những bạn đồng tu đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là dễ dàng khởi lên chánh niệm, hoặc là được nhắc nhở bởi chánh niệm. Và do đó cái độ an toàn trong hành trì nó sẽ thực hiện được ở mức độ khá cao. Mỗi một tuần thì thiền sư Nhất Hạnh cho một ngày nghỉ, không có tu gì hết á. Và cái ngày được sử dụng một cái từ là ngày làm biếng. Thực ra thì dùng làm biếng thì nó hơi bị hiểu sai. Chứ còn ý đó giống như xả hơi vậy đó. Là 6 ngày mình tu tập, một cái ngày để cho tâm nó thoải mái, không phải theo phép tắc, trình tự, thứ lớp. Mọi người cứ theo cái niềm vui, ngắm cảnh trời xanh, gió thoảng, thông reo, suối chảy, chim hót líu lo, thông dong mà đi từng bước thảnh thơi thôi, khỏi phải gắn mình với một cái trách nhiệm thường nhật. Nguyên một ngày như thế là chỉ để thưởng thức cái sự an lạc. Và sau cái ngày đó quay trở lại với các Phật sự và sự tu tập đó, người ta cảm thấy nó mới hơn. Nó giống như bên ngoài làm việc 6 ngày, bây giờ còn 5 ngày thôi, 2 ngày là để trở về với sinh hoạt gia đình, thì làm ta không có bị bão hòa trong các cái nội dung được gắn kết với. Thì đó là những cái phương pháp mà thiền sư Nhất Hạnh áp dụng. Và thống kê của làng Mai cho thấy đó, thì số lượng tu sĩ tu tập mà có nhu cầu ra đề thì chiếm khoảng 10% thôi. Đó là con số tương đối là khá tốt. Còn cái mức độ loại trừ trong các ngôi chùa Tịnh Độ Tông đó là khá cao, mặc dù chưa có một cái thống kê chính thức nào, nhưng mà thường cái mức độ loại trừ đó có thể lên đến 30-40%, 30-40% là chuyện thường. Còn việc mà tu tập đó, thì làm thế nào để mà vẫy tay chào với nó thôi. Cái tham ái là cái khó khăn nhất của cái đề tu. Chuyển hóa được cái thô của tham ái thì dễ, mà chuyển hóa được cái vi tế mới là khó. Mà cái vi tế nó nằm ở cái việc mà chấp vào cái tướng riêng, còn cái thô đó là do chấp vào cái tướng chung là nhiều. Cho nên làm gì làm vượt qua được cái tướng chung và cái tướng riêng đó, hành giả được xem là an toàn. Nếu ta phân tích về bốn cái cấp độ thiền được Đức Phật nêu ra trong kinh điển Pali đó, thì rõ ràng phương pháp thay thế được xem là cái ứng dụng chính. Chẳng hạn như ở sơ thiền thì ta có cái là ly sinh hỷ lạc, trạng thái an lạc tỉnh tại do lìa khỏi cái nhu cầu hưởng thụ ái dục mà có. Như vậy là bỏ cái phần ái dục thì phải có cái khác thế vào, đó là niềm vui. Và niềm vui đó được Phật nêu ra đó là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Tức là xem việc chuyển hóa thân tâm của thiền và giá trị cao quý của chánh pháp là những thực phẩm tâm linh. Và mỗi ngày mình ăn tiêu hóa hai loại thực phẩm này đó thì ta có một cái niềm vui rất là cao thượng. Và do vậy đó, những cái nỗi đam mê nhỏ đó nó không làm cho mình bận lòng, bận tâm. Nó vẫn là một sự thay thế thôi. Ở cái cấp thiền thứ hai là định sinh hỷ lạc, là cái niềm vui nội tại do tâm á, trải nghiệm ở trên trên chánh định. Và chánh định ấy, thực ra thì nó có cái thời hạn, ví dụ như một ngày ở các thiền viện có thể có 4 tiếng ngồi thiền thì ta dễ dàng trải nghiệm cái niềm vui trên chánh định đó, nhưng mà còn 20 giờ còn lại đó có thể ta không đạt được chánh định mà chỉ duy trì ở mức độ là chánh niệm thôi, trong việc đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đến động tịnh thức ngủ vân vân, thì cố gắng là giữ được cái phần chánh niệm là từ đó là tốt rồi. Còn hành giả mà thực tập chánh định có thể là thực hiện được như ý muốn tính thời gian tồn tại ở trong nó. Chẳng hạn như Đức Phật thì kéo dài đó là 49 ngày, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là 9 năm. Rồi gần đây đó thì có một cậu thanh niên tại Nepal đó thì ngồi đến cả 18-19 tháng. Thì nó là cái trạng thái diệt thọ tưởng định. Cái nhu cầu của ý niệm hóa và nhận thức phân biệt đó nó không cần được đặt ra. Và nhờ đó đó, cái việc mà tiêu thụ thực phẩm, thức uống đó, nó không còn là một cái mối quan ngại nữa. Cho nên là không ăn uống, người thực tập diệt thọ tưởng định vẫn tiếp tục tồn tại trong cảnh giới của chánh định. Nhưng mà sau đó khi xuất thiền ra thì cái nhu cầu đó vẫn trở lại bình thường. Thì trong phần lớn các kinh điển Pali đó, về sau này thì hầu như Đức Phật không có dạy về tứ thiền sắc giới nữa, vì đó là của Bà La Môn giáo, mà nó có những cái giá trị cộng thông với Đạo Phật. Lúc đầu đó thì ngài khích lệ nó, nhưng về sau thì ngài không khích lệ nữa. Hành giả chỉ cần chứng được tứ thiền vốn là của khám phá Đức Phật và hướng tâm về tâm minh đó, là được xem là trở thành một bậc A-la-hán rồi. Mà cái chánh định đó, ở cái cấp độ thiền thứ hai đó, nó giúp cho hành giả dần dà đạt được nó. Qua đến cái giai đoạn 3 thì nó là cái cảm giác an vui màu nhiệm, mà do ta biết vẫy tay chào với cái niềm vui của chánh định là ly hỷ vô lạc. Như vậy là cũng nó cũng là một sự thay thế thôi. Ta an trụ tâm bằng chánh niệm trên cái niềm vui nội tại cao hơn, để ta bỏ được cái sự chấp trước vào cái niềm vui ở sơ thiền và nhị thiền. Và sau đó đó, ở cái cấp độ thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tức là giữ một cái trạng thái chân không, tức là tâm không còn vướng dính vào bất kỳ một phản ứng giác quan nào. Thì lúc đó hành giả được xem là sự buông xả tuyệt đối, chỉ cần hướng tâm về tâm minh là trở thành bậc giác ngộ. Như vậy là cả bốn phương pháp thiền căn bản đó cũng đều dựa trên phương pháp thay thế thôi, và tứ niệm xứ cũng là nội dung thay thế. Và do đó phương pháp thay thế đó nó có cái khả năng đó là giúp cho chúng ta làm quen, hài lòng vế, cho nên đồng lúc ấy không có nhu cầu với những cái nó khác với những nội dung được đặt ra, và chính chúng ta là người chọn lựa lấy nó. Do đó thực tập có thay thế thì nó không bị áp lực, nó có một cái gì đó nó làm cho mình tạo ra được niềm vui. Chẳng hạn muốn bỏ thuốc lá thì phải ngậm viên kẹo ngậm, rồi muốn bỏ ma túy xì ke đó thì phải có một cái niềm đam mê khác, chẳng hạn như là thể dục thể thao đối với nam, nữ đó thì có nữ công gia chánh đối với các trung tâm bên ngoài xã hội. Còn Phật giáo mình thì áp dụng thiền thì đòi hỏi đến cái nỗ lực và cái bản lĩnh chịu đựng của tâm nhiều, cho nên sự thực tập nó cũng hiệu quả cao, nhưng mà nỗ lực cũng hết sức là nghiêm túc. Nói tóm lại đó, mỗi một cái phiền não đó thì lại có rất nhiều bài kinh dạy chúng ta nghệ thuật chuyển hóa, chứ không nhất thiết là cứ mỗi một cái liều thuốc đó là có thể áp dụng thành công cho mọi thành phần khác nhau. Và đây có lẽ là lý do trực tiếp để làm cho Đức Phật đã phải rời đi mây đó 45 năm theo Nam Tông, 49 năm theo Bắc Tông, để thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh cho 300.000 pháp hội khác nhau. Thì vì đi theo pháp môn đó, chúng ta có cơ hội đó là chọn lọc ha, một vài bài kinh căn bản nó đi vào sự hành trì mà pháp môn mình hướng đến đó. Còn thực ra thì Đức Phật nói đến 300.000, Mà 300.000 như vậy đó thì rõ ràng đó là rất đa dạng và phong phú. Nói riêng cái vấn đề mà trị bệnh sân không đó, trong kinh Đức Phật nêu ra đó khoảng 50-60 phương pháp khác nhau. Còn tham ái thì cũng có đến vài chục phương pháp. Còn si mê đó thì là rất là nhiều. Do đó là việc áp dụng đó, nó cũng phải đòi hỏi đến tính khế lý khế cơ nữa, chứ không phải là hễ là chỉ cần tu là có kết quả đâu. Nó không đơn giản thế. Hoặc là có người nào đó không có nặng về tham ái thì không cần phải quán chiếu về tham ái nhiều, hay là vận dụng những phương pháp thay thế để mà vượt lên nó, mà hãy đầu tư vào những phương pháp chuyển hóa sân nếu mà mình còn có nóng tách. Có người thì có si mê. Mà si mê đây đó là nó rất đơn giản thôi, những nỗi sợ hãi thôi, đó là cái dấu hiệu của si mê. Mặc dù người đó không còn gọi là tin vào mê tín dị đoan, không còn tin vào thần quyền, không tin vào thượng đế, không tin vào số phận, không tin vào năm tháng ngày giờ, không tin hên xui may rủi, hầu như là họ có một cái chánh kiến là khá tốt rồi, nhưng mà vẫn còn cái nỗi sợ hãi, sợ không biết sợ cái kiểu gì, sợ một cách rất là vi tế, đôi lúc là sợ ma, đôi lúc sợ người khác phê bình, đôi lúc đó là sợ mình không đáp ứng được cái nhu cầu của mong đợi, vân vân. Thì những cái nỗi sợ đó đó nó cũng là dấu hiệu của si mê. Hoặc là thiếu cái thái độ dứt khoát, giáo lý mình nắm hiểu rất vững, cái gì mình cũng làm được hết á, nhưng mà do dự chần chừ, thiếu quyết đoán đó, thì cái đó cũng là con đẻ của vô minh. Thì lúc đó thì mình đâu có cần phải đi thực tập là những cái bài thực tập căn bản để mà không tin vào thượng đế, thần linh, số phận nữa, mà ta phải bỏ qua những bước đó, đầu tư vào cái việc mà chuyển hóa nỗi sợ hãi thôi, hoặc là thái độ thiếu dứt khoát, tức là chúng ta sẽ trọn vẹn được cái phần chuyển hóa được sự si mê. Nên mỗi một cái bài kinh đó, thì hầu như là Đức Phật nhấn mạnh đến cái đối tượng và cái mức độ bị vướng dính của đối tượng đó, cho nên độ gia giảm trong sự hành trì đó được Đức Phật căn phân khá rõ ràng, giống như một thầy thuốc vậy đó. Còn khi chúng ta thực tập chung đó thì việc mà áp dụng như thế thì hơi khó. Nên các thiền sư, tổ sư ngày xưa thì thường có cái thời gian tham vấn để cho các hành giả có thể mô tả cái khó khăn riêng của mình. Thì việc mà đào sâu vào cái đó đó sẽ giúp cho hành giả đó được vượt qua. Nhưng mà thành công với hành giả này đôi lúc nó không được hiểu một cách đồng nghĩa là dẫn đến sự thành công ở các hành giả còn lại. Vì cái mức độ biệt nghiệp với mỗi người mỗi khác. Cho nên mỗi hành giả có thể lấy những công thức chung, cụ thể nhất là tứ niệm xứ để ta thực tập thiền. Nhưng mà nếu như người đó từ nhỏ đến lớn không có bận tâm về cái tha mái trên thân, mà cũng không có bị vướng dính vào nó đó, thì cái việc mà thực tập quán thân nó không cần thiết nữa, nó không cần thiết lắm. Luôn là ta tập trung vào cảm xúc. Có người không quan tâm đến cái thân nhưng mà lại quan trọng đến cảm xúc. Ai nói nặng nhẹ mình câu là mình phiền não liền, rơi nước mắt liền, hay là khổ đau liền, vân vân, hay là có một cái gì đó nó nhạy cảm liền, thì ta tập trung gọi là chuyển hóa cái mức độ chấp nhất về cảm xúc, chứ không nhất thiết là phải đi theo tiến trình đầu tiên là phải thân rồi thọ tâm rồi pháp, mà đi thẳng vô luôn là thọ thôi. Còn tâm mình là mình đã thấy rõ, mình không có bị vướng giờ, biết vọng không theo rồi thì mình không cần bị vướng nữa, tập trung vào một cái nào đó cũng được. Nên cái công thức chung đó là dành cho người chưa có thực tập. Và ai đã thành công ở mức độ nào thì phần đó ta nhẹ, còn phần nào chưa thành công thì đào sâu vào thì có kết quả. Thì tương tự đối với cái chứng bệnh sân, chứng bệnh si mê thì nó cũng có những cái độ gia giảm khác nhau. Xin nêu câu hỏi khác. Mời sư cô.